Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilee, Người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giê-xu đón hỏi ông: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng thuế siêu nộp thuế, con cái hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa người ngoài. Đức Giê-xu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm cớ cho người ta sa ngã, anh hãy ra biển thả câu. Con cái nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Trên hành trình lên Jerusalem, Chúa Giêsu tiên báo ít nhất 3 lần về cuộc khổ nạn. Lần thứ nhất, con người lên Jerusalem sẽ bị nộp vào tay các thượng tế biệt phái, chịu đóng đinh, chịu chết và sau 3 ngày sống lại. Và ngay tức khắc là Thánh Phêrô cản thầy: thưa thầy, xin đừng để đó điều đó xảy ra, bởi vì tại sao lại điều đó xảy ra đối với thầy được? Và Chúa nói: Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của người phàm. Và lần thứ hai là bài tin mừng ngày hôm nay đây: con người sẽ lên Jerusalem, chịu nộp vào tay người đời, bị người ta giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Và sau đó người ta tranh luận với nhau phải nộp thuế. Người ta đến hỏi các môn đệ là: tại sao môn đệ của ông Gioan nộp thuế, còn môn đệ của ông thì sao? Người ta nộp thuế, còn ông thì sao? Thánh Phêrô nói: có chứ, chúng tôi sẽ nộp. Khi về đến nhà, Chúa đón hỏi Phêrô là: như thế thì con cái trong nhà phải nộp thuế hay là người ngoài? Thánh Phêrô nói rằng là người ngoài. Nhưng mà Chúa Giêsu nói: thôi, đừng để gây cớ cho người ta vấp phạm, cho nên anh ra thả câu, bắt một con cá nào cắn câu đầu tiên thì móc họng nó ra, ở trong đó có một đồng xu bốn quan, nộp cho thầy và nộp cho anh. Người tu không phải nộp thuế đâu. Ở bên Úc, bên Mỹ, nộp thuế là khi chúng ta đi mua đồ đó thì có cái bị đánh thuế 10%, VAT 10% cái giá. Thì vẫn trả đúng theo quy định như thế, và lấy cái bill đó, cái receipt đó, về đưa cho văn phòng, thư ký văn phòng. Rồi đến cuối, người thư ký đó tổng hợp tất cả những cái bill mà chúng ta mua sắm trong năm đó, đến cuối năm đưa ra chỗ ti thế đó, để trừ lấy tiền lại. Nếu mà nhanh nhắc thì ít, nhưng mà gộp lại là cũng nhiều lắm, còn mấy ngàn đó, và được trừ thuế. Và điều đó xã hội tư bản họ vẫn đang thi hành. Thì điều đó đã thực hiện từ ngay thời Chúa Giêsu trong tin mừng. Rồi lần thứ ba Chúa Giêsu tiên báo là con người lên Jerusalem sẽ bị nộp vào tay dân ngoại. Như vậy là ba đối tượng nhá: tư tế biệt phái, người đời và dân ngoại. Bởi bị giết chết và sau 3 ngày sẽ sống lại. Và ngay sau đó, mỗi một lần tiên báo về cuộc thương khó thì có một sự tranh luận xảy ra. Sau khi tiên báo lần thứ ba thì các tông đồ bắt đầu tranh giành quyền lực. Thưa thầy, ai là người lớn nhất nước trời? Trong Đức Thiên Chúa ai là người lớn nhất? Và anh em con ông Zebedee, thưa thầy, xin cho hai em bảo mẹ xin cho hai con của chúng con đây, một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên hữu của thầy, một đứa bên tả, một đứa bên hữu trong nước của thầy. Chúa nói trong nước Thiên Chúa việc ngồi chỗ nào thì thầy không có biết, nhưng mà anh em có uống nổi chén thầy sắp ban cho anh em không? Và Chúa ẫm một trẻ nhỏ đến nói ai hãy trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ được vào nước trời, và người lớn nhất nước trời. Tin mừng Thánh Matthew viết mục đích để xây dựng hội thánh, mà bài đọc một trích sách ngôn sứ Ezekiel nói rằng là con vật đầu tiên giống như hình người ta, thì đó là dấu chỉ của tin mừng Matthew. Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua David, Đức Giêsu được thuộc dòng dõi vua David. Và thuộc dòng dõi vua David thì là hình dáng con người. Còn có những con vật như là còn những con vật khác như là mặt sư tử. Mặt sư tử thì đại diện cho tin mừng Marco mô tả rằng là Chúa Giêsu vào trong hoang địa sống giữa bầy dã thú. Mà dã thú lớn nhất trong rừng là gì? Sư tử, chúa tể sơn lâm. Con vật thứ ba là một con vật giống như cái đầu bò, giống như đầu bò có hai sừng, thì biểu tượng của tin mừng Luca. Tin mừng Luca mô tả rằng các tư tế lên đền thờ dâng lễ vật, mà khi dâng lễ vật là dâng chiên cừu bò lừa. Con vật thứ tư giống như chim đại bàng, thì đó là biểu tượng của tin mừng Gioan. Thì tin mừng Gioan là tin mừng được viết sau cùng, mà được viết sau cùng, và tin mừng đấy diễn tả về thần tính của Thiên Chúa. Và anh em thấy tin mừng Gioan là một tin mừng mà hoàn toàn khác với ba tin mừng nhất lãm. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Ngôi lời đến thế gian để có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian để chiếu soi mọi người. Chúa chiếu soi mọi người. Cho nên bốn con vật đại diện cho bốn tin mừng. Tin mừng Matthew mô tả đời sống hội thánh, mà anh em biết là hội thánh được diễn tả bằng hai thực thể, là thực thể hữu hình và thực thể siêu hình. Siêu hình có nghĩa là được diễn tả trong chương 13, nơi đó Chúa Giêsu mô tả nước Thiên Chúa giống như người đi gieo giống. Người đi gieo giống có hạt rơi trên vệ đường, có hạt rơi vào sỏi đá, có hạt rơi vào bụi gai, và có hạt rơi vào đất tốt. Rơi vào vệ đường thì bị chim trời ăn mất, rơi vào sỏi đá thì cũng rễ bám sâu mọc lên thì chết, rơi vào bụi gai thì gai ém nhẹm và mọc lên không được rồi cũng chết. Nhưng rơi vào đất tốt thì có hạt được 100, hạt được 60, hạt được 30. Ở phương diện giáo hội là thực thể siêu hình, thì giáo hội trang chứa niềm vui và tràn đầy ân sủng, và nơi đó ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Kitô. Đó là giáo hội thực thể siêu hình. Còn giáo hội ở mặt hữu hình, mặt cơ cấu, thì trong đó có phẩm trật, luật lệ và các tổ chức trong hội thánh, các hội đoàn. Phẩm trật là Đức Thánh Cha, các đức giám mục, linh mục phó tế và giáo dân. Tuy nhiên hai thực thể này không thể tách biệt mà là trở thành một với nhau. Và chính nhờ yếu tố thần linh là siêu hình đó, siêu việt đó, mà hội thánh tồn tại cho đến ngày tận thế, và không có thế lực nào có thể lung chuyển nổi, dù bị bách hại, dù bị tàn sát, dù bị mạt lị, dù bị chống đối, dù bị móc các thứ, không thành vấn đề. Bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa không ai có thể đụng đến được. Và xem chừng những người mà ra sức mà đụng đến hội thánh thì coi chừng, hay là coi chừng giống như là đạp gót vào mũi nhọn, không được phúc còn chớ còn gặp hiểm họa. Cho nên hội thánh là Thiên Chúa, là Đức Giêsu Kitô, hội thánh đó bền vững vô cùng. Và hội thánh là cũng là chúng ta là thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô, chúng ta đi theo Chúa, chúng ta thuộc về Chúa. Xin Chúa cho chúng ta ở trong hội thánh và được tràn chứa niềm vui, tràn đầy ân sủng của Đấng Cứu Thế, để rồi mỗi ngày chúng ta dâng lễ để chúng ta đón nhận Chúa là nguồn xuân tuổi thơ, Chúa là nguồn an vui tuổi xuân, và Chúa là nguồn sống của chúng ta, và Chúa là nguồn ơn khôn ngoan của chúng ta. Cho nên đi theo Chúa anh em đừng sợ, đừng sợ cho bằng là tin tưởng có thác cậy trong, để rồi chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, và chúng ta được lớn lên, được sức mạnh mỗi ngày, và được chăm bón nhờ lời Chúa, nhờ bí tích thánh thể, để chúng ta được hoàn thiện mỗi ngày để trở nên ngôn sứ đi loan báo lời của Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Thiên Chúa, mẹ của chúng ta, Đức mẹ cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta sống niềm vui trong hội thánh.